thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thời điểm này, hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị các mặt hàng sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Từ năm 2016, bình quân mỗi năm cơ quan chức năng của tỉnh xử lý trên 1.200 vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong số các vụ việc được phát hiện thì gần 40% vụ việc dựa vào nguồn tin báo, tố giác của nhân dân.
Với vai trò vị thế đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả vùng trung du miền núi phía Bắc, năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã quan tâm dành nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng và triển khai hiệu quả nhiều chương trình công tác trong lĩnh vực đô thị, góp phần tạo điểm nhấn trong lòng du khách đến với Thái Nguyên. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện hướng dẫn số 58 của thành phố về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp phường xã, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024. Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, các phường xã trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường trên địa bàn thành phố và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cuộc vận động Ngày vì người nghèo, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các phường xã sẽ kết thúc trong quý 1 năm 2019 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024 trước tháng 5 năm 2019.
Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, nhằm đem lại nhiều thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước, từ 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1 năm 2019, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2019 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác trên địa bàn. Đây là năm thứ tư ngày hội được thực hiện bằng hình thức nộp lệ phí môn bài điện tử với các mức thu cụ thể như sau. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, nộp 3 triệu đồng trên năm. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, nộp 2 triệu đồng trên năm. Chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác nộp 1 triệu đồng trên năm. Được biết hiện nay Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đang quản lý trên 2.200 công ty doanh nghiệp và gần 7.000 hộ kinh doanh cá thể. Để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2019 thành công tốt đẹp, trong thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, gửi các thông báo cụ thể về mức thu lệ phí môn bài đến các tổ chức cá nhân kinh doanh. Tin tưởng rằng với sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác trên địa bàn, ngày hội nộp lệ phí môn bài đầu năm 2019 của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Toàn tỉnh hiện có 31 đầu mối tổ chức tín dụng, trong đó có 27 chi nhánh ngân hàng trực thuộc trụ sở chính, tăng 3 chi nhánh so với cuối năm 2017, 3 quỹ tín dụng nhân dân, 1 tổ chức tài chính vi mô. Ngoài ra còn có 10 chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Nguyên, 111 phòng giao dịch thuộc các ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh. Cùng với việc gia tăng các chi nhánh ngân hàng, số lượng các máy rút tiền tự động ATM và các điểm chấp nhận thẻ POS cũng tăng lên nhanh chóng. So với cuối năm 2017, số cây ATM tăng thêm là 19, hiện là 227 cây. 1.329 máy POS, tăng 454 máy, được lắp đặt tại trên 1.100 địa điểm là các nhà hàng, khách sạn, siêu thị. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện còn có 6 công ty tài chính, một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với 434 điểm giới thiệu dịch vụ nhằm cho vay, đầu tư. Trong đó, công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 202 điểm, công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam 112 điểm, công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD Saison 102 điểm, công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Nam Jack 16 điểm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính Fruenture Việt Nam và công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn MB Sinsai, mỗi đơn vị có 1 điểm. Việc mở rộng mạng lưới các ngân hàng trên địa bàn với nhiều tiện ích mới, hiện đại về sản phẩm dịch vụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng lựa chọn ngân hàng phục vụ. Tương tự, đối với các công ty tài chính cũng đang tạo ra một lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán, làm gia tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại, tiện lợi cho một bộ phận người dân chưa có cơ hội dùng dịch vụ ngân hàng.
Thời điểm này đã là những ngày cuối cùng của tháng 11 năm Mậu Tuất và chỉ còn hơn một tháng nữa, người dân thành phố Thái Nguyên sẽ đón năm mới Kỷ Hợi 2019. Ghi nhận tại hệ thống các siêu thị, cửa hàng tự chọn trên địa bàn thành phố, lượng hàng hóa cung ứng Tết cũng đã tăng từ 10 đến 15%, trong đó tập trung chủ yếu ở nhóm hàng thực phẩm như các loại gạo, thịt gà, thịt lợn, thịt bò, bánh mứt kẹo, nước ngọt, rượu bia và thuốc lá. Qua khảo sát, hàng sản xuất trong nước vẫn chiếm tới 80%. Ông Nguyễn Văn Trung, phụ trách kinh doanh siêu thị Aloha, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, thời điểm này tại siêu thị, các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Riêng các mặt hàng bia rượu, siêu thị không bày bán để đảm bảo người dân đón Tết an toàn và góp phần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Dự đoán sức mua của cận Tết và Tết cổ truyền cũng như nhân dịp năm mới thì thường thường có tỷ lệ tăng so với những mức độ bình thường, nên siêu thị cũng đã chuẩn bị một nguồn hàng tương đối tốt, đầy đủ để đảm bảo được cái sức cạnh tranh về giá cả, chất lượng để không có những thay đổi về giá, bình ổn giá được thị trường.
Ghi nhận thời điểm này, sức mua đã bắt đầu tăng nhẹ. Dự báo từ nay đến rằm tháng Chạp, sức mua sẽ bắt đầu tăng từ 20 đến 30% và có thể lên đến trên 40% sau ngày Ông Công Ông Táo. Dự kiến giá bán các sản phẩm thực phẩm và hàng tiêu dùng có thể tăng nhẹ từ 5 đến 20%.
Năm 2018, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã chỉ đạo Hội Chữ Thập Đỏ cơ sở tích cực phối hợp với các ngành, đặc biệt là ngành y tế và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải vệ sinh và làm sạch nguồn nước để phòng tránh dịch bệnh, tổ chức các chiến dịch truyền thông, ra quân tuyên truyền, truyền thông nhóm, truyền thông tại hộ gia đình, hỗ trợ giám sát người dân thay đổi hành vi sức khỏe. Chỉ đạo các hội, chi hội Chữ Thập Đỏ trường học tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường cho các em học sinh thuộc đội thanh niên Chữ Thập Đỏ xung kích tại các trường trong việc sơ cấp cứu hay đối phó với các tình huống khẩn cấp như đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày, cung cấp các kiến thức cơ bản trong vệ sinh phòng dịch. Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 đối tượng thuộc diện chính sách, người nghèo, hội viên Chữ Thập Đỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 24 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trị giá gần 184 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị hội cơ sở đã chủ động phối hợp với y tế cơ sở, khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc cho 940 đối tượng là người nghèo và nhân dân trên địa bàn, trị giá trên 94 triệu đồng. Tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng năm 2018 được gần 278 triệu đồng.
Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các phường xã duy trì trực sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động phòng chống ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai để có thể ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Các cơ quan đơn vị liên quan đã tổ chức rà soát cấp phát bổ sung trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão. Các cấp lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê, hồ đập, chứa nước trên địa bàn thành phố và công tác phòng chống thiên tai tại các phường xã, đồng thời chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đã kiểm tra chỉ đạo tổ chức di rời cho 12 hộ dân có nguy cơ mất an toàn về người và tài sản tại xã Phúc Hà đến nơi ở mới. Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, mà trong năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa dông, sét và gió giật mạnh, làm hư hỏng các công trình công cộng, công trình của nhân dân, nhưng thiệt hại đã được hạn chế đến mức thấp nhất, ước trên 680 triệu đồng. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra tại 13 cơ sở sản xuất trọng điểm của thành phố, xử lý 4 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 3 cơ sở. Đã tổ chức huấn luyện lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cấp phát trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 200 thành viên các đội dân phòng, v.v.
Trong những năm qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động luôn hướng về cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh đã hoàn thành công tác xây dựng 10 mô hình, mẫu hình văn hóa văn nghệ, tổ chức 10 buổi văn hóa trà, thực hiện 95 buổi tuyên truyền và biểu diễn nghệ thuật phục vụ lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã xuất sắc giành 2 giải A, 1 giải B, 2 giải C tại Liên hoan Hát Then Đàn Tính các dân tộc Tày Nùng Thái toàn quốc lần thứ 6 năm 2018 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen, đạt 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và giải đạo diễn xuất sắc tại hội thi sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên toàn quốc năm 2018 về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở, khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở các cấp trong việc phối hợp lãnh đạo, tổ chức, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016, bình quân mỗi năm cơ quan chức năng xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, thu và nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng với trên 1.200 vụ việc bị xử lý mỗi năm, trong đó gần 40% dựa vào nguồn tin báo tố giác của nhân dân. Như vậy, nếu chỉ dựa vào hoạt động thanh kiểm tra của cơ quan chức năng, chắc chắn sẽ không thể kiểm soát triệt để vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ thực tế này đặt ra vấn đề cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bài viết Nâng cao trách nhiệm xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Để thực hiện tốt luật an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện nay có 3 cơ quan cùng tham gia thực hiện công tác quản lý nhà nước ở cấp quốc gia là Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đối với cấp tỉnh cũng do 3 cơ quan Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh đó còn có cơ quan công an cùng thực hiện chức năng phát hiện, điều tra và xử lý trên cả lĩnh vực vi phạm pháp luật về môi trường, kinh doanh, gian lận thương mại. Về góc độ quản lý, có thể thấy lực lượng và chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là khá tổng hợp và toàn diện. Tuy nhiên, vấn đề chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp và đặc biệt là nhận thức xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm còn diễn ra khá phổ biến. Tại diễn đàn những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức tháng 9 năm 2018, đại diện các ngành đã chia sẻ về những hạn chế tồn tại trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó đề cập đến vai trò trách nhiệm xã hội còn hạn chế. Hầu hết các vụ việc được xử lý đều do hoạt động thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề của cơ quan chức năng theo định kỳ và được thông báo trước. Kết quả xử lý các vi phạm qua báo cáo của cơ quan thường trực Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thuộc Sở Y tế cho thấy, từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh xử lý 2.468 vụ, thu nộp ngân sách gần 2,8 tỷ đồng. Đặc biệt, vào dịp đầu năm, sau khi tuyên truyền ký cam kết thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm với các tổ chức cá nhân, thì các vi phạm ít xảy ra. Nhưng ngay sau đó, các biểu hiện vi phạm và các vi phạm lại diễn ra phức tạp. Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, tuyên truyền vận động thì địa phương, hộ sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm nào cũng chấp hành tốt, nhưng cứ kiểm tra là có vi phạm, mặc dù kế hoạch kiểm tra thanh tra là có trước. Điều đó chứng tỏ việc chấp hành là chưa được thường xuyên liên tục. Nhưng ai là người phát hiện vi phạm thì chỉ có cơ quan chức năng, trong khi người tiêu dùng lại không tự bảo vệ mình, không bày tỏ thái độ hoặc lên án những hành vi mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực tế cho thấy, quý 1 năm 2018, toàn tỉnh xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm gần 150 cơ sở và vụ việc, nộp ngân sách gần 230 triệu đồng. sang quý 2, số cơ sở và vụ việc vi phạm là trên 300, thu nộp ngân sách gần 350 triệu đồng. Cũng tại diễn đàn của Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, cơ quan công an tỉnh cho biết, từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, các đơn vị của ngành đã phát hiện điều tra xử lý 101 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó khởi tố 2 bị can tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Các sản phẩm hàng giả đã kịp thời thu hồi khi được bán trên thị trường như nước mắm, mì chính hiệu Ajinomoto, lợn chết đưa vào chế biến thực phẩm chín. Nhưng hầu hết do quá trình hoạt động nghiệp vụ trinh sát phát hiện, rất ít nguồn tin tố giác. Chính vì vậy, hoạt động đấu tranh, ngăn ngừa và giáo dục pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm rất khó khăn. Theo ngành công thương, nhiều vi phạm do nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Trong số gần 100 vụ việc vi phạm thuộc lĩnh vực lưu thông và kinh doanh, thì gần 80% là trung chuyển, ủy quyền hoặc không nắm rõ các quy định kinh doanh mặt hàng có điều kiện. Từ những vấn đề mà cơ quan chức năng đưa ra, có thể thấy vai trò giám sát, nắm bắt thông tin xã hội tại cơ sở còn hạn chế, dẫn đến trách nhiệm xã hội chưa cao trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đa số việc thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu dân cư vẫn theo nếp sống cũ, là việc nhà nào, nhà đấy tự lo, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì không chỉ dừng lại trong một nhà hay một người, mà tính chất nguy hiểm của vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của khu dân cư, như lây nhiễm bệnh, môi trường sống, v.v. Đây chính là vấn đề cần được sự vào cuộc của toàn xã hội.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả vùng trung du miền núi phía Bắc, năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã luôn quan tâm dành nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng và triển khai hiệu quả nhiều chương trình công tác trong lĩnh vực đô thị, nhằm tạo nên diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Văn minh đô thị hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đô thị thành phố Thái Nguyên, một năm đầy khởi sắc của phóng viên Thủy Linh.
Một trong những nội dung quan trọng của quy hoạch chung của thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chính là xác định lấy sông Cầu làm trục không gian đô thị, mở rộng thành phố về phía Đông Bắc và tăng cường kết nối Đông Tây nhằm khai thác cảnh quan thiên nhiên dọc hai bên sông Cầu để nâng cao chất lượng môi trường đô thị và tạo không gian mở cho thành phố Thái Nguyên. Để hiện thực hóa quy hoạch này, năm qua thành phố Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo thi công công trình cầu Bến Tượng thuộc giai đoạn 2 dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Đây là công trình lớn với tổng mức đầu tư trên 436 tỷ đồng và có tổng chiều dài 760 m. Cầu có cấu tạo dạng cầu vòm, ống thép nhồi bê tông gồm 3 nhịp chính, là cây cầu lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Với việc thông xe kỹ thuật cầu Bến Tượng trước 6 tháng so với kế hoạch, thành phố Thái Nguyên đã không chỉ tạo nên điểm nhấn quan trọng cho mỹ quan đô thị, mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông trong khu vực nội thị, kết nối giao thông giữa thành phố Thái Nguyên với các huyện phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Đức Thủy, xóm Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói.
Khi bắt đầu khánh thành xong cái cầu Bến Tượng xong, thì mọi người dân rất chi là phấn khởi và náo nức đón nhận cái cầu rất chi là đẹp và hiện đại thế. Đi lại coi như rất thuận lợi. Trước ngày đi từ bên Đồng Bẩm mà sang bên giải sử sang bên trung tâm thành phố mất khoảng 20 phút, nhưng bây giờ chỉ mất khoảng 7 phút thôi.
Cùng với công trình cầu Bến Tượng, năm qua thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành tốt vai trò chủ đầu tư dự án tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 tại phường Gia Sàng và chỉ đạo thực hiện tốt dự án đường thanh niên xung phong giai đoạn 1, đoạn nối từ đường Cách mạng tháng 8 vào khu di tích. Hai dự án được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 46 năm ngày giỗ của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Đã không chỉ góp phần tri ân công lao của những người đã không sợ hiểm nguy, không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nơi đây đã trở thành điểm nhấn mỹ quan đô thị của khu vực phía nam thành phố. Bà Trần Thị Hương, tổ 10, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
từ các lúc mà được Đảng và Nhà nước ấy quan tâm là làm lại, thứ nhất là tôn tạo lại cái di tích lịch sử ở trong chỗ 915 đấy, thanh niên xung phong đấy, thì chúng tôi mới lại làm lại cái con đường này. Thì tôi thấy là tất cả mọi người dân ở trên cái tổ 10 này, mọi người ai mà những người sống trên cái đoạn đường này cũng rất là phấn khởi. Bây giờ tất cả mọi người bảo phải thấy là sạch sẽ như này thì tất cả mọi người phải để thế nào làm cái gì nó phải đẹp, phải gọn, phải gàng để cho cái đô thị của mình nó đẹp lên ý.
Bên cạnh việc quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, năm 2018 cũng là năm thành phố Thái Nguyên ghi dấu ấn trong việc quyết tâm lập lại trật tự mỹ quan đô thị. Tiêu biểu nhất phải kể đến việc chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để bán hàng rong, bày bán hàng hóa trên tuyến đường Bến Oánh. Để làm được điều này, thành phố đã huy động sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự đồng lòng quyết tâm của cấp ủy chính quyền các địa phương trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đô thị. Bà Đào Thị Phượng, tổ 4, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói:
Tôi cũng là một hộ dân kinh doanh ở tổ 4 phường Túc Duyên này, thì tôi thấy đường thông hè thoáng mà dân rất là ủng hộ. Tôi cũng mong rằng là từ nay trở đi là mình cứ tiếp tục như này để cho đường thông hè thoáng cho bà con đi cho nó đỡ vất vả.
Cũng với mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao mỹ quan đô thị và góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, trong năm qua, thành phố Thái Nguyên đã dành một nguồn ngân sách lớn trên 170 tỷ đồng để tiến hành thảm lại bê tông nhựa tại 13 tuyến đường chính trên địa bàn, hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng 24 tuyến phố chính với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Đưa vào sử dụng công trình quảng trường Võ Nguyên Giáp với tổng diện tích gần 47.000 m², góp phần tạo điểm nhấn trong không gian đô thị của thành phố Thái Nguyên, đồng thời phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố cũng thường xuyên tiến hành duy tu, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí, duy trì chăm sóc trên 3.500 cây tạo hình, trên 200 chậu hoa, gần 14.500 m² cây cảnh lá màu, gần 34.000 m² thảm cỏ, vệ sinh trên 5.800 m² đường dạo. Có thể thấy, với nhiều nỗ lực không ngừng, diện mạo đô thị của thành phố Thái Nguyên đã ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo điểm nhấn trong lòng du khách thập phương khi đến tham quan và làm việc tại Thái Nguyên. Đồng thời qua đó cũng khơi dậy niềm tự hào của mỗi người dân thành phố trong việc gìn giữ, xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Đêm mùng 3 ngày 4 tháng 1 năm 2019, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa, ngày không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ từ 13-19 độ, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ từ 13-18 độ, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa, ngày không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ từ 13-19 độ, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ từ 13-18 độ, trời rét.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB với bề dày hơn 22 năm hoạt động được yêu mến và tin tưởng trên cả nước, nay đã sẵn sàng phục vụ quý khách tại số 25 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp khai trương từ ngày 4 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019, OCB Thái Nguyên dành tặng quý khách hàng ngàn quà tặng giá trị, ô xoay chiều cao cấp, nón bảo hiểm thời trang, vali du lịch sành điệu, móc khóa xinh xắn. Với mọi giao dịch tài chính, OCB sở hữu sản phẩm dịch vụ cạnh tranh bậc nhất thị trường như lãi suất tiết kiệm đến 7,9% một năm, gói vay Xuân Sang Lộc Phát lãi suất chỉ từ 6,68% một năm, dịch vụ thẻ an toàn, tiện lợi cùng đội ngũ nhân viên thân thiện, ưu tú, chuyên nghiệp. Sự kiện khai trương OCB Thái Nguyên không chỉ nối dài hệ thống OCB mà còn là lời chào thân thiện, lời cam kết thể hiện uy tín thương hiệu, dịch vụ tài chính đẳng cấp đến cộng đồng tỉnh Thái Nguyên thời gian tới. Hãy đến ngay Ngân hàng Phương Đông OCB Thái Nguyên tại số 25 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, giao dịch, nhận quà, tận hưởng ưu đãi. Ngân hàng Phương Đông OCB, niềm tin và thịnh vượng. Hotline 1800 6678.
Honda xe máy Vinamoto Thái Nguyên,
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Trân trọng kính mời quý khách hàng tham gia sự kiện Honda chọn niềm tin sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tức ngày mùng 5, mùng 6 tháng 1 năm 2019 tại sân vận động Thái Nguyên. Honda chọn niềm tin là chương trình đặc biệt của Honda Việt Nam với mục tiêu tri ân quý khách hàng thân thiết. Sự kiện Honda chọn niềm tin mang đến các hoạt động ý nghĩa, thay dầu xe máy miễn phí áp dụng cho các dòng xe của Honda và VMM dưới 175 phân khối. Lái thử xe máy, tìm hiểu các dòng xe mới của hãng Honda cũng như tham gia các trò chơi bổ ích. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra, khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V giao xe sớm. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử. Trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Khi tham gia vào khung giờ vàng buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay những phần quà hấp dẫn như mũ bảo hiểm Honda, ba lô Honda, áo mưa Honda. Và đặc biệt là chương trình biểu diễn ca nhạc đặc sắc vào tối ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019 với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng Trịnh Thanh Bình, Lưu Lê, Bùi Anh Tuấn và các ca sĩ nổi tiếng khác. Cùng với đó là cơ hội bốc thăm trúng thưởng hai xe máy Honda Blade mới cho tất cả các khách hàng tham gia chương trình và có cung cấp thông tin đầy đủ vào phiếu bốc thăm trúng thưởng. Honda ô tô Thái Nguyên, Honda Vinamoto Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Đón mùa Giáng sinh, thương hiệu Doxy dành tặng bữa tiệc trang sức với nhiều thiết kế hoàn hảo, đầy mê hoặc dành riêng cho khách hàng với ưu đãi tới 20%. Ngoài ra, trang sức Doxy mang đến cho tín đồ LIT Kim Cương Viên giá hấp dẫn, cơ hội sở hữu các sản phẩm có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, đồng thời mang lại may mắn, an khang, tài lộc cho chủ nhân. Chương trình áp dụng đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doxy luôn tỏa sáng.
Tết đến rồi, Tết đến rồi.
Ông vừa đi đâu về mà vui vẻ thế? Ôi lại còn ôm cái gì to thế kia?
Tivi Sony đấy ông ạ. Hàng chính hãng, đời mới nhất. Tôi vừa đến siêu thị điện máy Dũng Thành. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, điện máy Dũng Thành đang có chương trình khuyến mại giảm giá vô cùng hấp dẫn. Không chỉ có thế đâu, ông xem, tôi mua tivi Sony trả góp lãi suất 0% là còn được tặng nồi áp suất và nồi chiên không dầu. Tha hồ cho bà xã nấu nướng nhá.
Siêu thị điện máy Dung Thành có phải ở 132 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên không? Ở đấy thường xuyên có các chương trình ưu đãi giảm giá ông nhỉ. Mấy tháng trước tôi có mua điều hòa tủ lạnh ở đấy, dùng sướng lắm ông ạ. Và chế độ bảo hành hậu mãi rất là ổn nhá.
Đúng đấy, giờ thì Dung Thành lại tổ chức tiếp đợt giảm giá cuối năm đây. Dung Thành hiện là đại lý ủy quyền số 1 tại Thái Nguyên. Ngoài TV Sony, các mẫu TV LG, Samsung, Panasonic đều được mua với giá rẻ nhất khu vực, là còn được tặng bếp lầu và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Chưa hết đâu nhá, là còn được mua trả góp lãi suất 0%.
Tôi phải đến xem ngay mới được. Đợt này tôi muốn sắm một bộ loa chơi Tết.
Ồ, thế thì nhất định ông phải đến điện máy Dũng Thành rồi. Hiện tại ở Dũng Thành đang có loa Beta 3 B3 nhập khẩu từ Đức, chất lượng tốt lắm. Mà mua loa còn được tặng ngay một đôi mic trị giá 1 triệu đồng, tha hồ nghe nhạc, hát karaoke. Ông nghe thử bộ loa nhà tôi nhá. Đây.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung do vẫn còn nam. Dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình.
Hay quá ông ạ. Tết nhất là cứ phải rộn ràng từ nhà ra ngõ ông nhỉ. Thôi chào ông, tôi phải về chở bà xã sang ngay điện máy Dũng Thành xem tình hình thế nào đã. Nghe hấp dẫn quá không ạ?
Chi tiết liên hệ siêu thị điện máy Dũng Thành, 132 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên. Điện thoại miễn phí 1900 9462. Siêu thị điện máy Dũng Thành, uy tín và chất lượng. Siêu thị điện máy Dũng Thành, nghĩ đến trước tiên, lựa chọn đầu tiên.
Đón mùa Giáng sinh, thương hiệu Doxy dành tặng bữa tiệc trang sức với nhiều thiết kế hoàn hảo, đầy mê hoặc dành riêng cho khách hàng với ưu đãi tới 20%. Ngoài ra, trang sức Doxy mang đến cho tín đồ LIT Kim Cương Viên giá hấp dẫn, cơ hội sở hữu các sản phẩm có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, đồng thời mang lại may mắn, an khang, tài lộc cho chủ nhân. Chương trình áp dụng đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doxy luôn tỏa sáng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.